Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta, trẻ lứa tuổi học đường chiếm khoảng 1/3 dân số. Đây là lứa tuổi đặc biệt vì trẻ đang ở giai đoạn phát triển nhanh và bắt đầu phải gánh trên vai gánh nặng việc học tập. Nhiều năm qua, ngành giáo dục đã phối hợp với ngành y tế trong các hoạt động y tế học đường, giáo dục sức khỏe thể chất và đã thu được một số kết quả đáng kể. Mặc dù vậy, công tác chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe học đường hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Và những hạn chế này đã tác động như thế nào tới thể lực của trẻ em ở lứa tuổi học đường? Mời các bạn cùng nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên chương trình với Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hợp, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia.
Thưa bà có đánh giá như thế nào về tình trạng dinh dưỡng ở lứa tuổi học đường hiện nay ở nước ta?
Về dinh dưỡng học đường hiện nay thì được cải thiện một cách rõ rệt. Tại trong năm qua là chính phủ cũng đầu tư và cái chương trình phòng chống suy dưỡng là triển khai trên toàn quốc. Thế thì cái suy dưỡng trẻ em là giảm rất nhiều, đặc biệt là cái chỉ số cân nặng theo tuổi là giảm rất nhiều. Thế tuy nhiên thì hiện nay thì cái suy dưỡng thấp còi, tức là về cái chiều cao không đạt vẫn còn ở cái mức cao. Nhưng mà suy dưỡng thấp còi thì không phải là giảm một sớm một chiều, nó rất khó để có thể giảm suy dưỡng đó. Nó cần có sự đầu tư, nó dài hơi hơn và đồng bộ hơn. Viện dinh dưỡng vừa rồi có làm cái tổng điều tra về dinh dưỡng học đường, thế và cũng quan tâm đến các nghiên cứu, nhưng các can thiệp trên cộng đồng thì ở Việt Nam hầu như còn rất ít được quan tâm đến, bởi vì do cái nguồn lực cũng chưa được đầu tư.
Vậy mối quan tâm trong cái vấn đề cải thiện dinh dưỡng cho lứa tuổi học đường hiện nay của chúng ta là gì?
Cái mối quan tâm hiện nay thì chúng ta mới đầu tư cho cái trẻ nhỏ và phụ nữ có thai nuôi con bú thôi. Thế còn các đối tượng khác thì chúng ta chỉ có tuyên truyền giáo dục thôi, chưa có đầu tư. Mà các nước trong khu vực như là Thái Lan rồi Nhật rồi các nước thì nó đều có cái chương trình dinh dưỡng học đường hoặc là sữa học đường. Thế thì đấy cũng là một cái vấn đề cần quan tâm. Bởi vì trẻ em Việt Nam chúng tôi biết rằng là đôi khi đi học bụng đói, có những em mà không tiếp thu được bài, có thể có những cháu mà bị hạ đường huyết, những trường hợp xảy ra do đói quá. Do vậy mà cái dinh dưỡng trong lứa tuổi học sinh là rất quan trọng. Thì học sinh trong lứa tuổi đó thì cái phát triển nó cũng đang tích lũy dần đến cái tuổi vị thành niên. Do vậy mà nếu như mà tăng cân tốt mà phát triển tốt trong giai đoạn này thì cũng là cái tiền đề để bước vào trong giai đoạn vị thành niên rồi bước vào giai đoạn làm mẹ được tốt hơn.
Những cái hợp tác giữa Viện Dinh dưỡng và Công ty Cổ phần Sữa Vinamilk trong thời gian tới thì sẽ chung nghiên cứu vào vấn đề gì ở cái lứa tuổi học đường ạ?
Hiện nay là Vinamilk đang có cái chương trình 6 triệu ly sữa cho trẻ em, học sinh cũng như trẻ em nghèo. Do vậy Viện Dinh dưỡng đang đánh giá xem cái hiệu quả của nó như thế nào nếu như mỗi cháu mà hàng ngày được uống một ly sữa từ Vinamilk. Sau đó thì từ kết quả đó sẽ đưa ra cái khuyến nghị cho Vinamilk, tức là cần phải bổ sung tăng cường những cái vi chất gì cho nó hợp lý để cải thiện cả về cái thiếu vi chất, thiếu vitamin A, thiếu máu cho trẻ nữa. Đấy là những cái rất cần thiết cho phát triển của trẻ.
Vâng, xin cảm ơn bà. Thưa quý vị và các bạn, theo các nghiên cứu thì tỷ lệ thấp còi ở trẻ lứa tuổi học đường nước ta không tăng nhưng cũng không giảm so với những năm trước khi mà đất nước còn ở vào thời kỳ khó khăn. Điều này đã chứng tỏ những cải thiện về dinh dưỡng chưa có hiệu quả và cũng chứng tỏ vấn đề dinh dưỡng ở lứa tuổi học đường chưa được quan tâm đầy đủ. Thực tế các hoạt động cũng chứng minh điều này. Từ trước đến nay, mối quan tâm của chúng ta chỉ tập trung vào nhóm trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai và đang nuôi con nhỏ. Vì thế mới có tình trạng mức tăng cân của trẻ em Việt Nam trong 3 tháng đầu không khác với tiêu chuẩn quốc tế, thậm chí còn cao hơn, nhưng sau đó kém dần. Có 2 thời kỳ sự thua kém biểu hiện cao nhất, đó là từ 6 đến 12 tháng và 6 tuổi đến 11 tuổi. Và hậu quả là đến nay, chúng ta vẫn còn tới trên 30% học sinh Việt Nam lứa tuổi 6 đến 18 bị suy dinh dưỡng thể thấp còi và chiều cao trung bình của trẻ em Việt Nam hiện nay vẫn thấp hơn các nước trong khu vực. Tiến sĩ Lê Nguyễn Bảo Khanh, trưởng khoa dinh dưỡng học đường và ngành nghề Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết.
Chiều cao của trẻ em Việt Nam hiện nay thấp hơn so với các cái nước ở ngay trong khu vực. Ví dụ như là ở cái lứa tuổi 18 tuổi thì trẻ em Việt Nam chiều cao trung bình của nam thanh niên là 1m63 mà của nữ là 1m53. Thế nhưng mà ví dụ như là chiều cao thanh niên của Nhật hiện nay là nó là 1m7, trong khi đó ở Việt Nam xung quanh 1m6.
Cũng theo tiến sĩ Lê Nguyễn Bảo Khanh, cho đến nay chưa có một số liệu chính xác về số trường tổ chức bữa ăn học đường. Nhưng với những trường có tổ chức bữa ăn học đường thì chất lượng bữa ăn như thế nào cũng chưa được cơ quan nào thẩm định. Vì thế, bữa ăn của trẻ lứa tuổi học đường phụ thuộc chủ yếu vào bữa ăn tại gia đình. Tuy nhiên, năng lượng khẩu phần của những bữa ăn này mới chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu của trẻ. Phân tích về lý do dẫn tới điều này, tiến sĩ Lê Nguyễn Bảo Khanh cho biết.
Cái lý do thì cũng thấy rằng thứ nhất là đối với lứa tuổi học đường này nó đang có một cái tốc độ tăng trưởng rất là nhanh. Trong chu kỳ vòng đời thì đây là một cái giai đoạn thứ hai sau những cái năm đầu của nó là có một cái tốc độ tăng trưởng rất nhanh. Cho nên là với cái bữa ăn truyền thống của người Việt Nam này thì thường là sẽ không đáp ứng được các cái nhu cầu, đặc biệt là các nhu cầu về vi chất dinh dưỡng, vi lượng. Thế cho nên là cái việc mà thay đổi cái tập quán ăn uống, đưa cái sữa vào cái nhóm học đường này để trong cái bữa ăn của nó là có cả sữa nữa là cái mà rất là tốt.
Chính vì không được cung cấp đủ năng lượng mà nhiều trẻ em lúc dưới 5 tuổi không bị thấp còi thì khi ở vào lứa tuổi học đường lại trở thành trẻ thấp còi và chiều cao của các em sẽ ngừng phát triển sau tuổi 19 và các em trở thành người trưởng thành thấp bé.
Cái thấp còi của tuổi học đường ấy thì nó có một số những cái nguyên nhân như thế này này. Thứ nhất là nó có thể đây là một cái hậu quả mà đã bị thấp còi từ cái tuổi nhỏ. Cái thứ hai nữa là có thể là trong quá trình mà nuôi dưỡng thì đã nuôi dưỡng không đúng cách, không đáp ứng được đủ cái nhu cầu tăng trưởng mạnh của trẻ, cho nên là nó có một số nữa này tiếp tục có khi dưới 5 tuổi thì nó không thấp còi nhưng mà bắt đầu vào tuổi học đường thì nó lại không đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng đó, cho nên lâu dài là nó sẽ dẫn tới cái việc thấp còi, đặc biệt là trong cái tuổi học đường này người ta quan tâm nhất đến cái tuổi vị thành niên, nhất là cái giai đoạn một cái giai đoạn rất là ngắn là dậy thì trong cái giai đoạn dậy thì này nó đòi hỏi một cái nhu cầu năng lượng rất là cao trước và trong giai đoạn dậy thì trước để mà nó có một cái dự trữ bước vào cái giai đoạn là tăng tốc phải phát triển, và trong cái giai đoạn tăng tốc đó thì nó cũng cần một cái nhu cầu dinh dưỡng rất là cao. Thì có thể là trong hai giai đoạn này thì một là do nuôi dưỡng không hợp lý, cái cách ăn uống không hợp lý, và cũng có một cái lý do nhỏ nữa tức là đôi khi trong cái giai đoạn này một số những cái cháu gái ấy, có những cái quan niệm sai lầm, sợ béo, sợ xấu, cho nên là đã kiêng khem không đúng cách, cho nên là nó dẫn tới cái việc là nó thiếu dinh dưỡng, và cái điều đó nó dẫn tới là cái tốc độ phát triển của nó chậm lại và nó sẽ dẫn tới là thấp còi.
Các nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng cũng cho biết, những năm qua mặc dù bữa ăn của người dân nông thôn đã có chiều hướng cải thiện hơn về mặt chất lượng, song nhìn chung thực phẩm chủ yếu vẫn là gạo, thức ăn động vật còn thấp, lượng sữa ăn vào chưa đáng kể, lượng rau dao động theo mùa, quả chín tiêu thụ hàng ngày cho bữa ăn rất ít. Nếu cứ duy trì theo mức này thì rất khó cải thiện tầm vóc của người dân Việt Nam nói chung và trẻ em lứa tuổi học đường nói riêng. Tiến sĩ Lê Nguyễn Bảo Khanh nhấn mạnh, việc thay đổi tập quán thói quen ăn uống, đặc biệt là thói quen bổ sung sữa trong khẩu phần ăn hàng ngày là việc cần thiết và bản thân mỗi người dân cần ý thức được điều này.
Là một trong những cái giải pháp là đưa sữa vào cái bữa ăn truyền thống và tốt nhất là giáo dục làm sao để nó trở thành một cái tập quán ăn của người Việt Nam mà trong cái bữa ăn hàng ngày là có sữa. Cái trước hay sau không quan trọng, sữa thì nó cũng là một cái thực phẩm thôi cho nên là cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà đưa vào để cho nó trở thành một cái tập quán ăn uống của người Việt Nam mà có sữa giúp cho cái việc là nó khắc phục được những cái là thiếu về năng lượng và thiếu về các cái vi lượng.
Và một điều cần nhớ là việc cải thiện dinh dưỡng không chỉ quan trọng ở những năm đầu đời mà nó phải là một quá trình liên tục, trong đó những năm tuổi học đường cũng đóng vai trò thiết yếu, không kém tuổi tiền học đường.
Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho nhân dân, mới đây, Viện Dinh dưỡng Quốc gia và Công ty sữa Vinamilk đã ký kết hợp tác nghiên cứu về dinh dưỡng học đường và các sản phẩm dinh dưỡng đặc thù của người Việt Nam. Thông qua các nghiên cứu về tình trạng dinh dưỡng, tình trạng vi chất dinh dưỡng, khẩu phần ăn và tập quán ăn uống của người Việt Nam, Vinamilk sẽ xây dựng công thức cho các sản phẩm dinh dưỡng đặc thù cho các nhóm đối tượng, góp phần vào việc nâng cao tầm vóc và thể chất cho người Việt Nam.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Y tế và Sức khỏe cộng đồng. Bây giờ là chuyên mục Thuốc và Sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính trên thế giới, có khoảng 2 tỷ người nhiễm virus viêm gan B, trong đó có khoảng 400 triệu người chuyển sang viêm gan B mãn tính. Còn tại nước ta, ước tính hiện tại có khoảng 30% dân số nhiễm virus viêm gan B. trong đó có khoảng 170.000 người chuyển sang viêm gan B mạn tính. Virus viêm gan B lây truyền qua đường máu hoặc theo tiết dịch âm đạo, dịch tiết mắt, mồ hôi. Để ngăn ngừa bệnh viêm gan B, cách tốt nhất là tiêm phòng. Vậy đối tượng nào cần phải tiêm và đối tượng nào nên cân nhắc trước khi tiêm? Dược sĩ chuyên khoa 2 Bùi Văn Uy cho biết.
Trường hợp thứ nhất, người ta gọi là trường hợp với trẻ em. Ta biết rằng trẻ em là có thể là bị nhiễm mầm bệnh qua đường bú. Trong khi đó thì phụ nữ có khoảng 5-17% bị nhiễm virus viêm gan B mạn và 10-16% nhiễm virus viêm gan B dạng nguy cơ cao. Cho nên có thể có 70-90% trẻ sinh ra từ các phụ nữ này sẽ bị nhiễm viêm gan B. Vì vậy trẻ nhỏ cần phải tiêm vaccine viêm gan B, mà tiêm càng sớm là càng tốt. Tốt nhất là tiêm cho trẻ lúc mới sinh. Cái trường hợp thứ hai là người ta nói là trường hợp là người đã bị viêm gan B và đã chữa khỏi. Người đã bị viêm gan B đã phát thành bệnh cấp tính, có triệu chứng lâm sàng rất rõ, nhưng mà cái người đó là đã chống lại và người ta hỗ trợ về thuốc đã chữa khỏi, thì người đó đã có miễn dịch suốt đời, không cần tiêm vaccine nữa. Vì tiêm nó không có lợi gì, mặc dù ta biết là tiêm thêm thì nó cũng không gây ra cái tác hại. Như vậy cái trường hợp thứ nhất là cho trẻ con, và trường hợp thứ hai cho những người đã bị bệnh và chữa khỏi là trường hợp rất là rõ ràng. Một trường hợp phải tiêm và một trường hợp không tiêm, và người ta không cần phải cân nhắc gì nữa. Còn hai trường hợp còn lại là trường hợp thứ ba và thứ tư, là hai trường hợp phải cân nhắc. Trường hợp thứ ba là trường hợp là người đó bị nhiễm virus viêm gan B, hoặc có thể chưa bị nhiễm và chưa tạo được miễn dịch tự nhiên, được gọi là người dễ nhạy cảm với virus viêm gan B, thì người đó cần phải tiêm để chủ động tạo ra miễn dịch. Trường hợp thứ tư, người này đã nhiễm virus viêm gan B nhưng ở dạng mạn, nghĩa là bản thân người đó đã có khả năng miễn dịch tự nhiên, không nhất thiết phải tiêm. Nếu như ta tiêm thì chỉ có ý nghĩa như là tiêm một mũi nhắc lại để tăng cường thêm khả năng miễn dịch tự nhiên mà thôi. Hai trường hợp thứ ba và thứ tư này là hai trường hợp phải cân nhắc. Cụ thể là ta phải xem xét người đó đã bị nhiễm virus viêm gan B, tức là đã có kháng nguyên hay chưa. Nếu nhiễm rồi thì đã sản xuất ra đủ kháng thể hay chưa. Muốn biết được điều này thì không thể quan sát bằng mắt thường mà phải làm xét nghiệm.